Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều ngày 13 tháng 6 thay vì hôm nay.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022.
Thí sinh F0 tại Hà Nội được xét tuyển vào trường công lập trong kỳ thi lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023.
Phòng ngừa tội phạm lấy thông tin từ mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật.
Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN-Italy.
Nền tảng xã hội TikTok sẽ ra mắt một tính năng mới nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi sau khi xem video quá lâu.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại nhà Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài các hoạt động gặp gỡ trực tiếp bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào góp phần tăng cường và mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, giao lưu hợp tác giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Quốc hội Lào. Tại buổi gặp mặt, các thành viên của nhóm và đại diện các cơ quan hữu quan cũng đã đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung, làm rõ, phong phú thêm các hoạt động hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội Việt Nam-Lào nói chung và hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào nói riêng thời gian qua, cũng như gợi mở nhiều giải pháp để hoạt động của nhóm có hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Tại trường sĩ quan chính trị khai mạc cuộc hội thảo Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, hội thảo có sự tham gia của các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an Nhân dân, các cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các quân, binh chủng, các viện nghiên cứu, học viện và nhà trường quân đội. Hội thảo thống nhất khẳng định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt trong lịch sử dân tộc ta. Ngay sau khi hình thành quốc gia dân tộc, ông cha ta đã luôn coi trọng kế sách trên và chủ động giữ nước trong cả thời bình và thời chiến. Đồng thời, quan điểm này cũng là sự vận động sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tình hình thực tiễn thế giới, khu vực và trong nước hiện nay. Qua đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tính chủ động sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm không để bị động bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số ý kiến của các đại biểu tham gia hội thảo đã đề cập tới các khía cạnh khác nhau của chủ đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.
Chiều qua, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội từ năm 2017 đến nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, tìm những giải pháp mới, mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền vận động, thu hút đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài tăng cường đào tạo, tập huấn cho các đại lý bảo hiểm, quận cũng tập trung quản lý và xử lý nợ bảo hiểm xã hội vì hiện tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội của quận đang ở top đầu của thành phố. Trong đó cần tập trung phân tích, đánh giá kỹ đặc điểm nợ của các doanh nghiệp để có các giải pháp cụ thể, sát sao, đôn đốc, thu hồi hiệu quả. Đặc biệt, quận cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó phải chú trọng đến chất lượng thanh tra, kiểm tra, có giải pháp xử lý những vi phạm.
Chiều qua tại Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đông đảo các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nghệ nhân làng nghề đã về dự Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội nhằm tìm hướng đi mới, đầy sáng tạo và tâm huyết cho làng nghề thủ công mỹ nghệ thủ đô trong giai đoạn mới. Tại đại hội, các đại biểu cũng nêu lên những nền khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp làng nghề Hà Nội đang phải đối mặt như là sản phẩm ngày càng cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của các nước trong khu vực, chi phí sản xuất đầu vào ngày càng cao, mẫu mã cần được thay đổi liên tục để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tại đại hội lần thứ 4, bà Hà Thị Vinh được sự tín nhiệm của các hội viên nên tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 6 là thứ Bảy và là ngày nghỉ, nên cơ quan điều hành lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày thứ Hai tuần tới, tức ngày 13 tháng 6. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu thế giới tăng cao, nên giá bán lẻ trong nước cũng có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội ban hành sẽ tiếp nối chương trình. Các sự kiện nhằm tôn vinh lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng trên cơ sở kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Theo kế hoạch, sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá sự kiện diễn ra trước, trong và sau Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 trên địa bàn thành phố. Trong đó điểm nhấn là chương trình giao lưu, gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố, dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố. Đây là dịp biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, những tấm gương trong cộng đồng, được cộng đồng suy tôn, ghi nhận thông qua các hoạt động văn hóa xã hội, phát triển kinh tế, nhân đạo, từ thiện. Chương trình đồng thời cũng là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chia sẻ giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con thành đạt. Cũng trong thời gian này, Hà Nội sẽ tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có hoạt động trưng bày ảnh tại Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Dự kiến ngành văn hóa Hà Nội sẽ giới thiệu những dấu ấn tiêu biểu của gia đình thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua các tài liệu, hình ảnh, tranh cổ động với các nội dung nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Hà Nội, gia đình thủ đô thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ 1 năm 2022. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học số, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng và phát triển kho học liệu số, bổ sung nguồn tư liệu dạy học, thiết bị dạy học có chất lượng, đã được kiểm duyệt để sử dụng trong dạy học và tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học. Đây cũng là giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan thẩm quyền cấp và có tên trong danh sách đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được áp dụng theo phương thức xét tuyển. Công thức như sau. Điểm xét tuyển là tổng các điểm trung học cơ sở, trung bình môn toán, trung bình môn ngữ văn, trung bình môn ngoại ngữ ưu tiên. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Nếu thí sinh tự nguyện tham gia kỳ thi thì không được tham gia xét tuyển.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Ở nước ta, mặc dù có xu hướng giảm nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em học sinh tử vong do đuối nước. Nguyên nhân các vụ đuối nước bước đầu được xác định là các em thiếu sự giám sát, quản lý của gia đình người lớn. Các em tự ý rủ nhau đi chơi, đi bơi, đi tắm, chơi gần khu vực nguồn nước dẫn đến đuối nước. Để giải quyết thực trạng này, năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hoàn thiện tài liệu hướng dẫn giáo dục quốc phòng, đuối nước và các tài liệu video clip truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống đuối nước, dạy bơi, cứu đuối an toàn cho 400 các cán bộ, giáo viên cốt cán của 63 sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, việc tổ chức phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, xây dựng bể bơi trong trường học, cơ chế kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của các bể bơi, sự chung tay phối hợp của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương và phụ huynh học sinh. Vì vậy, tỷ lệ học sinh biết bơi mới chỉ chiếm khoảng 30% học sinh phổ thông trên toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu cơ sở vật chất, thiếu quỹ đất và kinh phí vận hành là một trong những nguyên nhân chính khiến công tác phổ cập bơi thời gian qua ở nhiều địa phương chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trước thực trạng này, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gỡ khó, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phổ cập bơi, đẩy mạnh phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Tại thị xã Sơn Tây, nhằm trang bị cho các em có được kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước, để không còn tình trạng thương tâm do đuối nước xảy ra, để các em học sinh có mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ em năm 2022. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, từ năm 2017 đến nay, địa phương đã mở 36 lớp phổ cập bơi cho gần 5.400 thanh thiếu niên trên địa bàn và các vùng phụ cận. Trong đó có 1.600 học sinh tham gia lớp phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước miễn phí. Khu bể bơi giải trí Sơn Tây tiếp đón trên 82.000 lượt người vào tập luyện, đã giảm đáng kể tình trạng tai nạn do đuối nước gây ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây trao đổi về vấn đề này.
Vừa qua thì thị xã đã phát động cái tháng hành động vì trẻ em, nó rất là nhiều nội dung mà trong đó đặc biệt là thường trực rất là quan tâm chỉ đạo với cái vấn đề đảm bảo cái phòng chống đuối nước và thương tích an toàn cho trẻ em. Cái trọng tâm là cũng sẽ cố gắng là phổ cập cái bơi cho trẻ trong độ tuổi.
Tại huyện Thanh Oai, mùa hè này, đoàn thanh niên huyện phối hợp với các cơ quan tổ chức thành lập các bể bơi miễn phí cho các em học sinh trên toàn huyện. Anh Nguyễn Hữu Dương, huấn luyện viên thể dục thể thao bể bơi miễn phí xã Cao Dương, huyện Thanh Oai chia sẻ.
Khi hoàn thành khóa học là các con sẽ tự tin là sẽ bơi được có thể lên đến 50 mét. Và quan trọng nhất là về tình huống xử lý nước của các con và tình huống mình đặt ra một trường hợp giả dụ để cho các con đột ngột xử lý ở dưới nước tại bể để các con có thể bình tĩnh và làm chủ được tình hình ở dưới nước.
Tại các địa phương, những năm qua, ngoài ra ngành giáo dục đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành hành vi đúng cho học sinh về việc tuân thủ các nguyên tắc phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho bản thân. Các nhà trường, lớp học tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục, hướng dẫn các em hướng đến mục tiêu. Mỗi học sinh đều biết và vận dụng được những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trong cuộc sống để bảo vệ bản thân. Thực tế, do không bố trí được quỹ đất lắp đặt bể bơi cũng như kinh phí vận hành, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc phổ cập bơi cho trẻ em. Không ít nơi như huyện Quốc Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Hoài Đức phải tận dụng ao hồ để dạy bơi cho trẻ nên hiệu quả thấp. Những khó khăn hạn chế kể trên khiến hàng chục nghìn trẻ em trên địa bàn thành phố chưa được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Giải quyết khó khăn này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình phổ cập kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều địa phương tăng tính tự chủ cho các nhà trường trong việc tìm kiếm nguồn lực đầu tư nguồn xây dựng bể bơi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia góp vốn, khuyến khích hội phụ huynh giám sát việc kinh doanh bể bơi ngoài quỹ thời gian bắt buộc dành cho học sinh. Với chủ trương này, nhiều bể bơi thông minh, lưu động đã được lắp đặt để phục vụ cho mùa hè năm nay. Em Nguyễn Thu Trà, chị Hoàng Thị Hoa, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Sau thời gian học bơi, con cảm thấy rất tự tin khi xuống nước. Và ngày nào con cũng xuống đây bơi để lúc nào có phòng tránh gì con sẽ kịp thời con biết bơi.
Xung quanh ở xã đây thì cũng có rất nhiều là cái ao hồ ấy. Là cũng rất là lo lắng cái việc mà các con ra tự ý đi ra ngoài đấy để bơi lội ạ, mà các con thì rất là ham chơi, nhiều khi mình cũng không bao quát được quản lý được các con, nên là khi mà có cái bể bơi này thì mình rất là yên tâm.
Thời gian tới, các cơ sở giáo dục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu phổ cập bơi, chống đuối nước cho trẻ em trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đưa tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 98-100% theo nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng, Đảng bộ, thành phố Hà Nội đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, triển khai, đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc triển khai cấp nước sạch còn gặp nhiều những khó khăn, ghi nhận của phóng viên tại huyện Ứng Hòa cho biết.
Nước ngầm khan hiếm nên chị Nguyễn Thị Mười ở xóm Đoàn Thuyền, thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa phải dùng đồng thời hai giếng khoan mới đủ cho nhu cầu của gia đình. Thế nhưng nước đã thiếu lại rất bẩn, phải lọc qua cát sỏi theo đặc tính để dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Còn dùng ăn uống thì gia đình chị mua nước đóng bình. Chính vì vậy, gia đình chị luôn mong muốn có nước sạch để dùng, chị Mười cho biết.
Và tạm thời thì nước giếng khoan này chỉ dùng sinh hoạt bình thường như là giặt quần áo, rửa ráy ấy thôi, còn ăn, nấu nướng ăn hoặc uống là phải dùng nước bình để mua. Thế chúng tôi cũng mong muốn là nếu như mà có nguồn nước sạch về đây thì chúng tôi cũng muốn sử dụng để cho đảm bảo được cuộc sống, sức khỏe cho mọi người và cũng như là của mình.
Theo chia sẻ của ông Lâm Văn Dự, xóm Đoàn Thuyền, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, do nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nên nhiều thiết bị gia dụng của các hộ dân tại đây bị ố vàng và thường xuyên hỏng hóc. Mong muốn có nước sạch là tâm lý chung của mọi người dân nơi đây, ông Dự nói.
Nhà tôi dùng nước này để sinh hoạt. Thứ nhất, thứ hai là ăn thì có máy lọc, thì không có nguồn nước khác để nước sạch để về để hỗ trợ cho gia đình. Người ta cũng phải dùng máy lọc để là ăn là sinh hoạt. Mong muốn là được có nguồn nước sạch về để phục vụ nhân dân, là phục vụ gia đình cho chúng tôi để có nguồn nước để sinh hoạt, là nguồn nước ăn.
Tại huyện Ứng Hòa, số trạm cấp nước sạch trên địa bàn huyện đang hoạt động là 4 trạm: Vân Đình 1, Liên Bạc, trạm Quảng Nguyên, trạm Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, phụ được một phần các hộ dân của thị trấn Vân Đình, xã Liên Bạc, xã Quảng Phú Cầu. Đây đều là các trạm khai thác nước ngầm có công suất từ 450 đến 2.000 mét khối một ngày đêm, được đầu tư xây dựng theo chương trình nước sạch nông thôn, hoạt động kém hiệu quả. Sau khi bàn giao cho công ty nước sạch Hà Đông quản lý, vận hành mới hoạt động bình thường vài năm gần đây. Để việc triển khai cung cấp nước sạch tới 100% các hộ dân trên địa bàn huyện, cần nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai. Ông Nguyễn Văn Vẻ, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Ứng Hòa cho biết.
Qua các lần tiếp xúc cử tri với Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân huyện, thì cử tri nhiều lần đề xuất với thành phố là quan tâm chỉ đạo đối với các cái chủ đầu tư được thành phố cho phép đầu tư mạng nước sạch cho địa bàn huyện sớm triển khai để huyện, thứ nhất là đạt tiêu chí nông thôn mới, cái thứ hai là người dân được tiếp cận với nước sạch tập trung của thành phố. Thì về việc thứ hai nữa là huyện chúng tôi cũng đề nghị thành phố là hiện giờ thì có công ty nước sạch Hà Nam, họ có đề xuất chủ trương cho họ tiếp cận với cấp nước cho các xã phía Nam, thì cũng đề nghị thành phố là chỉ đạo các sở nghiên cứu xem xét và để cho công ty nước sạch Hà Nam tiếp cận và sớm phục vụ nước sạch cho địa bàn huyện.
Được biết, năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mạng lưới phát triển phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Ứng Hòa cho liên danh Công ty Cổ phần Nước Aqua One và Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống triển khai thực hiện. Nhưng trên thực tế, việc triển khai mới chỉ dừng lại ở bước phê duyệt chủ trương đầu tư. Huyện đã gửi văn bản đề xuất thành phố xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam triển khai dự án cấp nước sạch tập trung cho huyện Ứng Hòa. Đây là đơn vị đang cung cấp nước sạch cho các địa bàn lân cận, thuận lợi cho việc triển khai mở rộng đường ống, cũng như đã có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực tế trên địa bàn huyện Phú Xuyên, có thể giúp huyện Ứng Hòa giải bài toán khát nước sạch kéo dài nhiều năm qua.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Ba Vì và nhiều đơn vị tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên công an thủ đô trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương và đơn vị, tình nghĩa xã hội, chung sức cùng cộng đồng tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chương trình hướng về cơ sở như chăm nom nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ba Vì.
Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, hiện nay tội phạm công nghệ cao dựa vào mã QR hoặc là thông tin trên thẻ căn cước công dân có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân, trong khi đó người dân lại không biết mình bị lợi dụng. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai một số nội dung phòng ngừa, phân công cụ thể đến từng đơn vị chức năng.
Hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã thành lập nhiều chốt tại các tuyến phố của Hà Nội để kiểm tra, xử phạt trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Điển hình tại chốt kiểm tra trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, trong đầu giờ chiều qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Được biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở ban ngành, các quận huyện tập trung thực hiện giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông năm 2022 từ 5 đến 10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thành phố quan tâm ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Vào ngày 10 tháng 6, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã tham dự cuộc họp Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN-Italy lần thứ 2 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Tại cuộc họp, các đại sứ ASEAN hoan nghênh những cam kết của Italy đối với ASEAN và khu vực thông qua các đề xuất dự án mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác phát triển ASEAN-Italy kể từ khi ASEAN và Italia thiết lập quan hệ vào tháng 9 năm 2020, trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Các đại biểu cũng trao đổi một số các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, đề cao tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Thưa quý vị, phát biểu dẫn đề trong phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore, Thủ tướng Kishida cam kết Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực hơn để ngăn chặn các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực. Cũng theo Thủ tướng Kishida, để tăng tốc nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản sẽ vạch ra một kế hoạch hành động tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải, muộn nhất là vào mùa xuân tới.
Tổng thống Ukraine hôm qua đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức Nga. Ukraine cũng đã đưa hơn một nửa số trường đại học Nga và người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học vào danh sách trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt gồm có phong tỏa tài sản, hạn chế hoạt động thương mại và ngăn chặn việc rút tài sản khỏi Ukraine được áp dụng vô thời hạn. Theo các nhà phân tích, việc này cho thấy Ukraine chưa sẵn sàng nhượng bộ. Điều này cũng sẽ làm phức tạp khả năng nối lại đàm phán với Nga.
Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn về các di chứng của bệnh COVID-19 với sức khỏe người dân để phân tích rõ hơn các triệu chứng và nguyên nhân của di chứng hậu COVID-19 để từ đó đưa ra hướng dẫn điều trị phù hợp cho người dân. Chính phủ cũng sẽ thành lập một ủy ban cố vấn về ứng phó với bệnh truyền nhiễm để ý kiến của các chuyên gia y tế có thể được tiếp thu và phản ánh trong chính sách của chính phủ.
Do số ca bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ trong nước gia tăng, Bộ Y tế Campuchia đã triển khai giám sát chặt chẽ tại tất cả các cửa khẩu có khách du lịch nhập cảnh. Theo đó, các nhân viên y tế sẽ giám sát sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh tại các cửa khẩu đường không, đường biển và đường bộ để phát hiện và cách ly các ca bệnh đậu mùa khỉ cũng như những trường hợp tiếp xúc với ca mắc bệnh này.
Indonesia đã phát hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm các dòng phụ BA4 và BA5 của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 trên đảo Bali. Nhà chức trách đang tìm hiểu để xác định khả năng lây truyền của BA4 và BA5 cũng như hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine phòng COVID-19 với các biến thể phụ này.
Quân đội Burkina Faso cho biết 11 cảnh sát quân sự đã bị sát hại trong vụ tấn công nghi do các phần tử thánh chiến thực hiện nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh ở miền Bắc Burkina Faso. đã rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ năm 2015 trong bối cảnh các tay súng thuộc nhóm có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng liên tiếp tiến hành các vụ tấn công. Thống kê cho thấy hàng ngàn người đã thiệt mạng và 1,8 triệu người đã phải rời bỏ nhà, đi lánh nạn.
CNN đưa tin một người đàn ông cố gắng xâm nhập vào khuôn viên của một trường tiểu học ở bang Alabama của Mỹ, nơi đang tổ chức chương trình mùa hè, đã bị một cảnh sát bắn, chính quyền cho biết. Ít nhất một sĩ quan khác đã phản ứng và người này đã bị bắn sau khi chống cự và cố gắng tước lấy súng của cảnh sát. Người đàn ông thiệt mạng là Robert Tyler White, 32 tuổi, ở Bolivar, bang North Carolina.
Lực lượng cứu hộ của Italy tiếp tục tìm kiếm máy bay trực thăng chở 7 người bất ngờ mất tích tại khu vực vùng núi đông dân ở miền Bắc Italy một ngày trước đó. Theo truyền thông Italy, chiếc máy bay mất tích chở theo một phi công và 6 hành khách gồm 4 người Liban và 2 người Thổ Nhĩ Kỳ. Do thời tiết xấu, công tác tìm kiếm tạm dừng trong ngày 9 tháng 6.
Trong một vài tuần tới, thì nền tảng mạng xã hội TikTok sẽ ra mắt một tính năng mới nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi sau khi xem video quá lâu. Cụ thể, tính năng mới trên nền tảng chia sẻ video này sẽ cho phép người dùng cài đặt lượng thời gian xem TikTok trong một lần sử dụng. Bên cạnh đó, TikTok cũng sẽ hiển thị một bảng dữ liệu trên màn hình để người xem có thể biết được tần suất sử dụng ứng dụng và sẽ được nhắc nhở hàng tuần kiểm tra bảng dữ liệu đó.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Philippines vào tháng 7. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 26 tháng 6. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Pháp tập huấn từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp vào ngày mùng 1 tháng 7. Kết thúc chuyến đi Pháp, thầy trò VM Mai Đức Chung sẽ bay thẳng sang Philippines tham dự giải AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 14 tháng 7. Giải nữ AFF Cup 2022 có sự tham gia của 10 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor-Leste, Singapore và chủ nhà Philippines. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh vừa công bố đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2021-2022 do tổ chức này bình chọn. Theo đó, Cristiano Ronaldo có mặt ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min không có tên, dù anh là đồng vua phá lưới với Salah. Nhiều người xem đây như là sự bất công cho Son khi so sánh với Ronaldo, cầu thủ sinh năm 92 có phong độ tốt hơn. Tottenham cũng đứng trên Manchester United ở bảng xếp hạng chung cuộc khi mùa giải kết thúc. Ngoài vị trí gây tranh cãi của Ronaldo, đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2021-2022 do PFA bình chọn không có nhiều bất ngờ với giới hâm mộ. Liverpool dù không vô địch nhưng đóng góp 6 gương mặt trong đội hình là Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Salah, Sadio Mane và Thiago. Đương kim vô địch Man City có 3 cầu thủ gồm Joao Cancelo, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva. Trong khi gương mặt còn lại đến từ Chelsea, Antonio Rudiger, người sẽ chuyển sang Real Madrid ở mùa giải tới. Vòng 2 giải quần vợt Stuttgart mở rộng, Andy Murray gặp hạt giống số 7, Alexander Pupic. Chơi trên mặt sân cỏ, Murray được đánh giá có kinh nghiệm hơn hẳn so với đối thủ người Kazakhstan, nhưng do phải vật lộn với chấn thương nhiều năm qua, tay vợt cựu số 1 thế giới đã có một trận đấu đầy khó khăn trước Pupic. Sau 2 set đấu vất vả, Murray vượt qua Pupic với các tỷ số 6-3, 7-6 để ghi tên mình vào vòng sau. Được miễn thi đấu ở vòng 1, Stefano Tsitsipas có trận ra quân ở vòng 2, chạm trán tay vợt 19 tuổi đang xếp hạng 200 ATP, Dominic Stefan Tricker. Stefano Tsitsipas chỉ mất 2 set để thắng với tỷ số 6-3 và 6-4. Đối thủ của tay vợt người Hy Lạp ở tứ kết sẽ là Andy Murray. Hai tay vợt từng gặp nhau ở US Open 2021 với chiến thắng thuộc về Tsitsipas sau 5 set kịch tính.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do rãnh áp thấp có trục qua vùng núi Bắc Bộ bị nén yếu và dịch dần xuống phía Nam, nên trưa và chiều nay 11 tháng 6, Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 32 đến 34 độ, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối đến đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Tuấn Anh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ tối nay.